Phúc âm trong thánh lễ mỗi ngày hướng chúng ta về những gì có liên hệ đến biến cố Chúa Giêsu Kitô nhập thể. Vào ngày thứ nhất của tuần, giáo hội nhắc chúng ta khía cạnh nhân loại của Chúa Giêsu, người đã làm người thật sự thuộc về một dòng tộc trong dân Israel. Phúc âm theo thánh Gioan và theo một nghĩa nào đó phúc âm theo thánh Marco thì nơi phần mở đầu nhìn về Chúa Giêsu Kitô như là con Thiên Chúa, như là ngôi lời của Thiên Chúa, nghĩa là nhìn về nguồn gốc thần linh của Chúa Giêsu Kitô. Còn nơi phần mở đầu của hai phúc âm khác là phúc âm theo thánh Luca và phúc âm theo thánh Matthew, thì Chúa Giêsu được nhìn từ phương diện con người, như một người thuộc về một dân tộc có một dòng họ rõ ràng. Hai cái nhìn này bổ túc cho nhau để nhắc cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật, vừa là con người thật, trọn vẹn. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên lưu ý điểm này, là khi nhắc lại gia phả của Chúa Giêsu, tác giả phúc âm cho thánh Matthew cũng như tác giả phúc âm cho thánh Luca không làm công việc của một nhà viết lịch sử như ngày nay, mà làm công việc của một nhà thần học được linh ứng. Rõ ràng tác giả phúc âm cho thánh Matthew muốn làm nổi bật ý nghĩa thần học của dòng tộc nhân loại của Chúa Giêsu. Ngay câu đầu tiên, tác giả phúc âm cho thánh Matthew đã cho ta thấy là tác giả không nhằm ghi lại gia phả lịch sử với đầy đủ chi tiết, mà muốn nhấn mạnh đến ý nghĩa thần học của dòng tộc nhân loại của Chúa. Chúng ta đọc thấy điều này qua câu đầu tiên, sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua David, con của Abraham. Khi dùng cụm từ nói về Chúa Giêsu, con vua David, chắc chắn tác giả muốn nói một điều gì sâu xa hơn là nói đến mối liên hệ cha con của thực tại nhân trần. Từ vua David cho đến Chúa Giêsu có khoảng cách xa thật xa qua nhiều thế hệ, chứ không phải chỉ một thế hệ cha con mà thôi. Cũng thế khi quả quyết David, con của Abraham, khoảng cách thế hệ cũng xa thật xa từ Abraham cho đến vua David. Chúng ta muốn nhắc lại chi tiết này để lưu ý rằng đây là gia phả của Chúa Giêsu có tính cách diễn tả thần học sâu xa, chứ không phải là thuần túy lịch sử. Chi tiết thứ hai, chúng ta hãy nhớ lại những câu đoạn cuối của gia phả từ Abraham đến vua David có 14 đời. Từ David cho đến cuộc lưu đày ở Babylon có 14 đời, và từ cuộc lưu đày của Babylon đến Chúa Kitô có 14 đời. Lối phân chia lịch sử cứu rỗi từ Abraham cho đến Chúa Giêsu làm ba phần, nói lên ý nghĩa thần học sâu xa này. giai đoạn lịch sử cứu rỗi từ Abraham đến vua David, là giai đoạn mặc khải ơn gọi cao cả của dân Do Thái, mặc khải vận mệnh cao cả của dân Chúa chọn. Giai đoạn 2, từ vua David đến cuộc lưu đày Babylon, là giai đoạn cho thấy những tội lỗi, những sa ngã của dân Chúa. Và giai đoạn 3, từ cuộc lưu đày cho đến Chúa Giêsu Kitô, là giai đoạn Thiên Chúa tái tạo ơn cứu rỗi cho con người. Như thế, tổng hợp về ba giai đoạn này, chúng ta thấy có tiềm ẩn ý nghĩa thần học sâu xa này. Thiên Chúa đã gọi và ban cho dân tộc Do Thái một ơn gọi cao cả, nhưng dân Do Thái đã sa ngã phạm tội, đã từ bỏ ơn gọi của mình, và Thiên Chúa không bỏ rơi dân Ngài, nhưng đã tái lập họ trở lại. Áp dụng vào trong chiều kích cá nhân cho mỗi người trong lịch sử nhân loại, chúng ta có thể hiểu thêm rằng Thiên Chúa đã mời gọi và ban cho con người, cho mỗi người chúng ta, một vận mệnh cao cả. Nhưng con người đã sa ngã phạm tội. Dù vậy, Thiên Chúa không bỏ mặc con người mà thực hiện ơn cứu rỗi, tái tạo lại con người. Trong cuộc đời mỗi người chúng ta, cùng một sự thật này có thể xảy ra. Thiên Chúa ban cho ta ơn gọi cao cả. Chúng ta từ chối ơn gọi đó, nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta. Ngài muốn tái tạo chúng ta thành con người mới, vì Ngài luôn yêu thương chúng ta. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta được ơn xác tín về mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa thật và con người thật, và cho chúng ta được quý trọng ơn cứu rỗi Thiên Chúa thực hiện cho chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa nhập thể. Còn vài ngày nữa là đến lễ Giáng sinh, để ý thức lại tầm mức quan trọng của biến cố con Thiên Chúa nhập thể, chúng ta hãy thoát ra khỏi những thói quen trần thế vui chơi, để nắm lấy ý nghĩa sâu xa của biến cố và để cho chính bản thân mình lãnh nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Xin Chúa thương ban cho mỗi người chúng ta được ơn cứu rỗi, được thật sự giao hòa với Thiên Chúa và với anh chị em, và từ đó chúng ta mừng lễ Giáng sinh Chúa trong an bình vui tươi. Xin Chúa thương chúng ta và cho chúng ta được sống trong tình thương của Chúa mãi mãi. Amen.